203, Bertolt Brecht, sinh năm 1898, mất năm 1951. Kịch tác gia Đức, sáng tác rất sớm, nhưng tới khi vở nhạc kịch Ba Xu được công diễn năm 1928 ở Berlin, Bertolt Brecht mới nổi danh không những ở Đức mà ở cả khắp châu Âu. Thành công của vở nhạc kịch Ba Xu đã khẳng định hình thức kịch tự sự của Bertolt Brecht. Theo Brecht, nghệ thuật có thể cải tạo thế giới thay vì đồng cảm với diễn biến kịch trên sân khấu. Giờ đây, người xem chủ động suy nghĩ, phê phán những diễn biến đó để họ nhận thấy rằng tình trạng xã hội và con người không phải là bất biến mà có thể và cần phải thay đổi. Nhà cách tân sân khấu Berlin vào những năm 1924-1933 là một trung tâm văn hóa đầy mâu thuẫn với những trường phái khác nhau, nhưng đấy lại là điểm hẹn của những nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng đương thời. Berlin thời này có rất nhiều nhà hát lớn nhỏ, công diễn kịch của mọi trường phái. Bertolt Brecht thường hay rủ anh bạn gốc Do Thái Arnold Bronnen đi xem kịch ở khắp mọi nơi trong thành phố Berlin. Khó nhất là làm thế nào vào được nhà hát để xem dàn kịch trong lúc tổng duyệt. Không được mời, hai người nghĩ mọi cách, tìm mọi kế. Lúc thì lừa người gác cổng, lúc lại nói dối người quét dọn. Có ngày lại lấy lòng người canh hậu đài, có khi lại mua chuộc người giữ trật tự. Tất cả chỉ nhằm sao lọt vào trong khán giả. Bertolt Brecht ngồi xem với cái nhìn đăm chiêu suy nghĩ, lần nào cũng vậy. Vì thế, Arnold Bronnen rất ngạc nhiên và có lần hỏi, bạn rất ghét thứ nghệ thuật như họ đang làm thì xem làm gì? Đúng thế, mình xem để rồi không làm giống như họ đã làm. 204. Yasunari Kawabata, sinh năm 1899, mất năm 1972. Tiểu thuyết gia nổi tiếng của văn học Nhật Bản thế kỷ 20, văn học Nhật Bản làm cho Kawabata gắn bó với nền văn học dân tộc. Văn học Anh như luồng sinh khí mới tiếp sức cho Kawabata trong việc dấn thân vực dậy nền văn học Nhật Bản khỏi áp lực ngoại lai. Các tác phẩm của Kawabata được dịch ra nhiều thứ tiếng và rất nổi tiếng ở phương Tây. Kawabata nhận giải Nobel Văn chương năm 1968. Nhân tình thế thái thời Kawabata. Với văn phong rất trau chuốt, với một thứ văn xuôi trữ tình, Kawabata viết tác phẩm Vũ Nữ Xứ Itsu. Nhưng những tác phẩm ông viết sau Thế chiến thứ hai thể hiện cái bi thảm, chiều sâu của cảm xúc con người Nhật Bản, thể hiện cái tất yếu cay đắng khi phải giã từ truyền thống. Cuộc sống vô nhân xưng, vô cảm của xã hội công nghiệp hiện đại tràn lấn, ngự trị đời sống Nhật Bản. Qua đó cho ta thấy ông gắn bó với truyền thống Nhật Bản. Cảnh đau lòng ấy giằng xé nội tâm nhà văn. Năm 1972, ông tự giải thoát mình bằng tự vẫn. 72% diện tích nước Nhật là núi. 67 ngọn núi lửa đang hay sẽ hoạt động truyền cho người Nhật tính kiên cường chịu đựng nghịch cảnh. Điều này ta thấy rõ ở tính cách của tiểu thuyết gia Kawabata. Cuộc đời Kawabata bị ám ảnh bởi sự cô đơn và cái chết, nhưng ông vẫn sống và làm việc hăng say. Giải thích lý do tại sao mình sống, ông nói, tình yêu là sợi dây duy nhất giữ tôi ở lại với đời. Mishima Yukio gọi Kawabata là vĩnh viễn lữ nhân, người lữ khách muôn đời. 205. Asturias, sinh năm 1899, mất năm 1974. Nhà văn Guatemala có tổ tiên là người Indian Bắc Mỹ. Ông học luật ở Đại học Guatemala. Năm 1925, ông tốt nghiệp đại học với luận văn Những vấn đề xã hội của người Indian. Miguel Asturias viết truyện ngắn, tiểu thuyết, làm thơ. Phương pháp sáng tác của Asturias rất độc đáo, kết hợp hiện thực và lãng mạn, gắn liền cái thực tại có thể nắm được bằng giác quan với cái thực tại hư ảo của mộng tưởng. Nhà viết tiểu thuyết Cuba Carpentier và Asturias là những người mở đường cho chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo. sinh khí trỗi dậy của Mỹ Latin. Trong buổi lễ trao giải Nobel Văn học, Asturias nói, chúng tôi, những người châu Mỹ bản địa, đã có thể khẳng định được rằng lịch sử chúng tôi có nhiều chất tiểu thuyết hơn tính chất lịch sử. Rồi ông kể tên những nhà văn viết về châu Mỹ Latin như Bernal Diaz del Castillo, Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, Henri de Guevara, Rafael Landívar, Henri Canfo, Manuel Fabri, Henri Pelo. Tiếp đến, ông nói tới đặc điểm của nền văn học Mỹ Latin. Chủ nghĩa lãng mạn Mỹ Latin không chỉ là một trường phái, nó là một ngọn cờ yêu nước. Các trang sách trong tiểu thuyết Amalia của George Manmon có lần dở bằng những ngón tay nóng rực và đẫm mồ hôi. Một tác phẩm như thế là một trái tim đập điên cuồng. Động thái đầu tiên của văn học Mỹ Latin là lao thẳng vào thực tại. Nhà văn đụng đầu với thực tại thê lương quanh mình, cái thực tại trần trụi. Những con chữ được biến thành mạch đập của những thế giới đang hình thành. Chúng kêu như gỗ, như kim loại. Đó là tượng thanh, cái ngôn ngữ đầy chất thơ nuôi dưỡng văn học tiểu thuyết, cũng chính là sinh khí của nền văn học đó. 206. Enrico Fermi, sinh năm 1901, mất năm 1954. Nhà vật lý Italia là nhà vật lý duy nhất thành công ở cả lý thuyết lẫn thực nghiệm. Năm 1938, ông nhận giải Nobel vật lý vì những cống hiến cho khoa học. Rất nhiều thuật ngữ mang tên ông, mức Fermi, mô hình nguyên tử Fermi, sự thống kê Fermi, thước vàng Fermi, thuyết tác động qua lại yếu Fermi, tuổi Fermi, mẫu nguyên tử Thomas Fermi, vân vân. Năng lượng nguyên tử dùng vào việc gì? Thế kỷ 19 là thế kỷ hóa học, thế kỷ 20 là thế kỷ vật lý. Enrico Fermi là nhà vật lý tìm ra lực yếu thông qua lý thuyết phân rã beta. Vì vậy có tên lực yếu Fermi. Trong thiên nhiên có bốn lực cơ bản là trọng lực, điện từ, lực mạnh, nguyên tử và lực yếu Fermi. Năm 1939, Leo Szilard và Enrico Fermi phát minh và thiết kế lò hạt nhân nhân tạo tại Đại học Columbia. Họ gọi nó là Pile. Những lò hạt nhân loại này đã sản sinh plutonium cho những quả bom nguyên tử mà Mỹ cho nổ thử tháng 7 năm 1945 ở sa mạc New Mexico và cho nổ thật ở Hiroshima, ở Nagasaki, Nhật Bản đầu tháng 8 năm 1945. Việc ném bom này dẫn tới nước Nhật đầu hàng vô điều kiện. Fermi nhận xét, đây là loại vũ khí có hiệu quả, thực tế hầu như là loại vũ khí diệt chủng. Ở nhiều nước, nguồn cung cấp điện chủ yếu từ những nhà máy điện nguyên tử nhờ quá trình giải phóng năng lượng nguyên tử. Việc trên là nguyên tử cho chiến tranh, việc dưới là nguyên tử cho hòa bình. 207. Werner Karl Heisenberg, sinh năm 1901, mất năm 1976. Nhà vật lý Đức là giám đốc Viện Vật lý Max Planck ở Berlin, rồi ở Göttingen. Ông còn là chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Đức. Ông là tác giả của mô hình hạt nhân nguyên tử. Werner Karl Heisenberg là một trong những người sáng lập cơ học lượng tử. Các công trình nghiên cứu lớn của Heisenberg đã đưa ông lên vị trí nhà vật lý lý thuyết số 1 thế giới. Lời của L. Landau, ông nhận giải Nobel vật lý năm 1932. Tình người và cái lý trong khoa học. Một cử chỉ đẹp ta thường thấy ở các nhà khoa học. Người đi trước nâng dắt người đi sau. Sự chênh lệch tuổi tác không phải là trở ngại trong giao tiếp, vì các nhà khoa học quý trọng nhau bởi trí tuệ của nhau. Trường hợp của Bohr và Heisenberg là một ví dụ. Người Đức sống quy củ, ngăn nắp, suy nghĩ logic, luôn đào sâu suy nghĩ để tìm ra chân lý. Họ nghiêm nghị, bộc trực, thẳng thắn, có khi không xã giao trong ứng xử mà đi thẳng vào vấn đề. Ở con người, Heisenberg thể hiện rất rõ những nét trên. Có cái trán cao, đôi mắt nhìn chăm chú, dáng người rắn chắc. Khi Heisenberg còn là sinh viên năm thứ hai ở Đại học Tổng hợp München, thì được thầy dạy là giáo sư vật lý Arnold Schoenfeld, sinh năm 1868, mất năm 1951, cho đi theo để nghe những buổi thuyết trình của nhà khoa học nổi tiếng thế giới bấy giờ, Niels Bohr, sinh năm 1885, mất năm 1962, ở trường Đại học Tổng hợp Göttingen. Khi Bohr vừa kết thúc bản báo cáo, thì chàng sinh viên 21 tuổi Heisenberg đứng lên nói: "Thưa giáo sư, tôi không đồng ý với những điều giáo sư vừa nói." Có tiếng xì xào. Anh chàng trẻ tuổi ấy là ai? Anh ta thật bạo gan quá. Thông thường sinh viên đến để nghe các giáo sư trình bày, đàm đạo, tranh luận. Sau buổi trình bày, Bohr mời chàng sinh viên trẻ đi dạo dưới tán rừng trên ngọn đồi Hansberg, vùng ngoại ô thành phố Göttingen. Cuộc đi dạo ấy đã gây ấn tượng mạnh nơi chàng sinh viên trẻ. Heisenberg kể, "Cuộc nói chuyện giữa tôi và Bohr lần ấy là một cuộc trao đổi sâu sắc lần đầu tiên về vật lý nguyên tử mà tôi không bao giờ quên. Có thể khẳng định rằng chính cuộc trao đổi ấy đã quyết định hướng đi sau này của tôi." 40 năm sau, Niels Bohr vẫn còn bồi hồi kể chuyện về thời gian Heisenberg thực tập ở viện nghiên cứu của ông ở Copenhagen, Đan Mạch. Dù ở viện nghiên cứu hay trong khi đi dạo, chúng tôi, hai thầy trò, luôn thảo luận với nhau, trao đổi cách nhìn nhận của mình, đề xuất những quan điểm khác nhau, luôn luôn làm sâu sắc thêm công trình nghiên cứu của mình. Người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là Heisenberg, một tài năng và một trí tuệ hiếm có. Bohr nhận giải Nobel vật lý năm 1922, năm 37 tuổi. Heisenberg nhận giải Nobel vật lý năm 1932, năm 31 tuổi. 208. John Steinbeck, sinh năm 1902, mất năm 1968. Nhà văn Mỹ chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học Hy Lạp cổ điển, Kinh Thánh và văn học châu Âu. Steinbeck làm đủ nghề để sống, công nhân nông nghiệp, thủy thủ. John Steinbeck được coi là một nhà văn lớn của nền văn học Mỹ hiện đại. Ông nhận giải Nobel văn học năm 1962 vì những tiểu thuyết hiện thực phê phán, phản ánh niềm hy vọng của những người bị áp bức vào tương lai tốt đẹp hơn và nêu vai trò của họ trong sự phát triển xã hội. Sứ mệnh muôn thuở của nhà văn. Trong diễn từ tại lễ trao giải Nobel văn học, Steinbeck nói: "Văn chương cũng xưa như tiếng nói của con người, nó chẳng thay đổi tí gì. Sứ mệnh từ xưa của nhà văn không thay đổi. Nhà văn được trao cho cái nhiệm vụ phô bày những lỗi lầm và thất bại xót xa của chúng ta, nhiệm vụ lôi ra ánh sáng những giấc mơ tối tăm và nguy hiểm của chúng ta nhằm nâng cao con người chúng ta lên." Ông liên hệ với hiện tại và nêu việc nhà văn ngày nay cần làm. Loài người từng bước qua một thời hoang mang buồn thảm, nhà văn cần phải viết ra nỗi xung đột nội tại ấy trong trái tim con người. Ông nhắc các nhà văn rằng, chúng ta đã chiếm được vô số quyền năng xưa kia, vẫn gán cho là của Chúa. Đã có trong tay quyền lực như của Chúa, chúng ta phải kiếm tìm trong bản thân mình phần trách nhiệm. Con người đã thành cái ngẫu nhiên to lớn và hy vọng duy nhất của chúng ta. 209. Isaac Bashevis Singer, sinh năm 1904, mất năm 1991. Nhà văn Mỹ gốc Do Thái, ông theo học trường dòng, say mê đọc sách chính trị, kinh tế, đặc biệt sách văn học cổ điển Nga thế kỷ 19. Singer được dư luận lưu ý khi ông đăng tiểu thuyết kể về cảnh sống của người Do Thái ở thế kỷ 18, Quỷ Satan ở Gorey, in thành sách năm 1943. Isaac Singer viết văn bằng tiếng Yiddish, phần lớn các tác phẩm của ông đều có bản dịch tiếng Anh. Ông nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1978 vì nghệ thuật kể chuyện giàu cảm xúc, bám rễ sâu xa vào các truyền thống Ba Lan, Do Thái. Thiên chức của nhà văn, nhà thơ. Isaac Singer được coi là nghệ sĩ lớn có tài kể chuyện. Trong lễ nhận giải thưởng Nobel văn học, ông nói, người kể chuyện phải là người làm vua cho tâm linh, chứ không thể chỉ là người rao giảng các lý tưởng xã hội hay chính trị. Rồi ông nói tới nghệ thuật kể chuyện và những quan tâm của nhà văn, phải quyến rũ bạn đọc phải nâng bổng họ lên, đem lại niềm vui và nơi trốn chạy. Nhà văn nghiêm túc phải quan tâm sâu sắc đến những vấn đề của thế hệ mình, phải nhìn thấy khả năng của tôn giáo, đặc biệt là khả năng của niềm tin và sự ngộ của con người. Nhà văn chân chính không thể tản lờ việc cơ sở tinh thần của gia đình đang mất đi dần. Tiếp đến, ông giải thích, thái độ bi quan của con người sáng tạo không thể coi là sự suy đồi, mà đó chỉ là sự đam mê đầy sức mạnh muốn làm cho con người được cứu rỗi. Theo cách riêng của mình, nhà thơ tìm cách giải cái điều khó hiểu về thời gian và sự đổi thay để tìm ra câu trả lời cho sự đau khổ, để làm cho tình yêu ló ra ngay từ trong mê cung đen tối của ác độc và bất công. Ông tin rằng văn chương đủ khả năng đem lại những chân trời mới và những viễn cảnh mới, cả về triết học, tôn giáo, mỹ học và thậm chí cả về xã hội. 210. Jean-Paul Sartre, sinh năm 1905, mất năm 1980. Nhà văn, nhà triết học hiện sinh Pháp, xuất thân từ một gia đình đại tư sản. Sartre là đại diện đầu tiên của triết học hiện sinh ở Pháp. Sartre nêu nhân sinh quan của mình, cá nhân con người đụng phải sự phi lý của sự việc nên chán ngấy cuộc sống. Ông muốn cho triết học của mình một đạo lý nhân bản, có nghĩa là con người phải nhập cuộc và nhận trách nhiệm. Triết học và văn học. Sự nghiệp của Sartre là một hiện tượng. Ông là triết gia lớn, nhưng đồng thời là nhà văn lớn. Lâu đài triết học, tác phẩm hữu thể và vô thể của ông ít ai với tới được, rất ít người hiểu được ý ông muốn nói trong tác phẩm này. Các tác phẩm văn học của Sartre là triết hiện sinh đã xuống đường, xâm nhập vào văn học, đời sống của giới trẻ. Giới trẻ say mê, bị cuốn hút bởi tư tưởng mới mẻ của Sartre trong những tác phẩm văn học của ông, đặc biệt là tiểu thuyết Buồn Nôn. Giới trẻ Việt Nam biết triết hiện sinh qua phong trào hiện sinh, qua văn chương hiện sinh và lối sống hiện sinh. Điều đó có nghĩa là mới nhìn thấy cái bóng của triết hiện sinh, chứ chưa nhìn thấy hình nhân của triết hiện sinh, vì văn diễn đạt hình tượng. Vấn đề bằng ngôn từ có tính hình tượng, nhưng triết diễn đạt khái quát, bản chất. Vấn đề bằng ngôn từ mang tính định nghĩa. Các triết gia hiện sinh đều nhìn nhận con người và chủ thể hiện sinh và đều nhấn mạnh đến quyền tự do bẩm sinh của con người. Theo Sartre, con người không có bản tính thiên phú, mỗi cá nhân phát triển tính cách riêng thông qua những chọn lựa và quyết định trong đời. Con người không thể chối bỏ trách nhiệm bằng cách khước từ hành động, bởi lẽ anh ta luôn bị ràng buộc bởi cuộc sống, luôn phải đối mặt với những quyết định trong đời. 211. Tennessee Williams, sinh năm 1911, mất năm 1983. Nhà viết kịch Mỹ, làm nhiều nghề và là người rất ngưỡng mộ nhà văn Anh Lawrence. Ông chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tự nhiên và chủ nghĩa biểu hiện. Chủ đề bao trùm trong kịch của ông là sự đối lập giữa các nhu cầu vật chất của nhân vật và khả năng cụ thể của cuộc sống trong lòng một xã hội thủ cựu và chặt chẽ theo thanh giáo ở đồng bằng Mississippi miền nam nước Mỹ. Chẳng có gì để nói khi... Trong lúc phỏng vấn Tennessee Williams, phóng viên hỏi tại sao kịch gia lại chọn những đề tài tâm lý rất nan giải, lại đưa những nhân vật tâm thần không ổn định lên sân khấu. Không bao giờ thấy có nhân vật nào khiêm tốn, sống lành mạnh như một người chồng hạnh phúc chẳng hạn. Williams trả lời, với một người chồng hạnh phúc thì chẳng có gì để phàn nàn cả. Tôi cũng chưa bao giờ viết về voi có năm chân và nó lại biết bay. 212. Nagup Mahfouz, sinh năm 1911, mất năm 2006. Nhà văn, nhà viết kịch Ai Cập, tốt nghiệp loại ưu khoa triết học Đại học Tổng hợp Cairo. Sự nghiệp văn chương của Mahfouz gồm 30 tiểu thuyết, 18 tập truyện ngắn và kịch. Ông được đánh giá là nhà văn hiện đại lớn nhất của Ai Cập. Các tác phẩm của ông phản ánh số phận của đồng bào, giúp họ nhận biết vị trí của mình trong xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của Ai Cập. Ông nhận giải thưởng Nobel Văn học năm 1988 vì sáng tác của ông tác động tích cực đến đời sống xã hội quê hương ông. Văn minh phải đi với minh triết. Trước đại chiến thế giới lần thứ hai, trên văn đàn Ả Rập chỉ có thơ và truyện ngắn. Từ những năm 50 thế kỷ 20 mới xuất hiện tiểu thuyết gia Ả Rập. Trong số những tiểu thuyết gia Ả Rập thì Nagus Mahfouz được ngợi ca là người đơn thương độc mã, biến tiểu thuyết thành thể loại trụ cột trong nền văn học Ả Rập. Với 30 tiểu thuyết, ông trở thành một sứ giả nghệ thuật, bến đỗ đầu tiên để độc giả tiến vào thế giới Ả Rập. Trong diễn từ nhận giải Nobel văn học, Nagus Mahfouz viết: "Tôi là con của hai nền văn minh, 7.000 năm văn minh Pharaon và 1.400 năm văn minh Islam đã kết hôn với nhau ở một thời kỳ nào đó trong lịch sử." Ông kể hai giai thoại, một về văn minh Pharaon. Xin quý vị hãy lắng nghe một biến cố lịch sử được ghi lại như sau. Một văn bản viết trên giấy papyrus kể lại rằng một vị Pharaon biết được mối quan hệ tội lỗi giữa mấy cung nữ và mấy bậc triều thần. Mọi người chờ đợi đấng quân vương sẽ kết liễu đời họ theo đúng tục lệ thời đó. Nhưng không, ông cho gọi quan hình luật đến, bảo điều tra sự việc mà ông biết. Ông nói là ông muốn biết sự thật để phán quyết của mình đưa ra có công lý. Rồi Mahfouz kết luận, thái độ này của vị Pharaon lớn hơn việc tạo dựng đế chế và xây nên kim tự tháp. Đến một ngày nào rồi kim tự tháp vĩ đại cũng sẽ biến mất. Nhưng sự thật và công lý sẽ mãi còn chừng nào nhân loại còn có đầu óc suy nghĩ và ý thức sống động. Một giai thoại về văn minh Islam, tôi giới thiệu nền văn minh này ở một tình huống kịch tính đầy cảm động. Trong một trận đánh thắng lợi chống lại quân Byzantium, người cầm quân đem tù binh đổi lấy một số lớn sách cổ Hy Lạp, viết về triết học, y học và toán học. Đây là một bằng chứng giá trị đối với tinh thần con người về nhu cầu tri thức. Mahfouz cho rằng đó là những minh triết của văn minh Ả Rập, là hành động cao thượng và dũng cảm. Theo ông, các nhà khoa học đang nỗ lực làm sạch môi trường khỏi ô nhiễm công nghiệp, thì các nhà trí thức cũng phải nỗ lực làm sạch nhân loại khỏi sự ô nhiễm đạo đức. Cuối cùng, ông nhận xét, trong hỗn độn của thế giới hiện nay, cái ác là một kẻ trác táng huyên náo, ầm ĩ, con người nhớ về nỗi đau nhiều hơn là niềm vui. Ông kết thúc bài diễn từ bằng thơ của Abu Ala Amari: nỗi buồn vào giờ chết hơn gấp nhiều lần niềm vui vào giờ sinh. 213. Milton Friedman, sinh năm 1912, mất năm 2006. Con người buôn bán làm ăn từ thời thượng cổ, nhưng kinh tế học với tư cách là một khoa học lại xuất hiện rất muộn, vào thế kỷ 18. Kinh tế học khởi đầu với Adam Smith và kết thúc hiện nay với Milton Friedman. Nhà kinh tế học Mỹ gốc Do Thái Milton Friedman cho ta thấy cần có sự thông thoáng cho môi trường kinh tế, chính trị để hình thành một thị trường tự do và thị trường tiền tệ hiện đại. Milton Friedman làm được gì? Những nhà kinh tế học có những ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với thế giới. Họ đưa ra những ý tưởng, những nguyên lý kinh tế có ích cho xã hội. Giới học thuật nhận xét, Milton Friedman đã đóng ba vai trò trong đời sống tri thức thế kỷ 20. Một, người đã viết những phân tích mang tính kỹ thuật về hành vi của người tiêu dùng và lạm phát. Hai, Friedman, người rao bán chính sách. Người đã tham gia vận động cho chính sách trọng tiền trong nhiều thập kỷ. Ba, một Friedman, nhà tư tưởng, nhà truyền bá vĩ đại, học thuyết về thị trường tự do. 214. Jonas Edward Salk, sinh năm 1914, mất năm 1995. Nhà vi khuẩn học Mỹ, ông là giáo sư vi khuẩn học ở Đại học Pittsburgh. Ông đã phát triển và thực hiện thành công vaccine chống bại liệt. Vaccine này còn gọi là Salk vaccine. Thời nào bệnh nấy, virus cũng tiến hóa cùng thời gian. Jonas Salk có tham vọng nghiên cứu y học. Có người khuyên ông rằng nghiên cứu khoa học không kiếm được nhiều tiền. Ông đáp, trong cuộc sống còn có nhiều thứ khác hơn tiền bạc. Virus cũng phát triển và tiến hóa, tới thời Salk là bệnh bại liệt. Sau 2 năm thử nghiệm trên những người tình nguyện, tháng 4 năm 1955, Salk loan báo vaccine chống bại liệt đã thành công. Ông nói, tôi không thể tưởng tượng được lại có một thời đại sẽ không có vấn đề gì để giải quyết.
215. James Dewey Watson, nhà sinh học Mỹ, năm 1928.
216. Francis Harry Compton Crick, nhà sinh học Anh, năm 1916.
Tình cờ, Watson gặp Crick năm 1951. Sự hấp dẫn của đề tài bí mật sự sống đã đưa họ đến với nhau, dành hết tâm trí cho việc giải mã ADN. Một trong những công trình quan trọng nhất của sinh học hiện đại là việc xác định được cấu trúc ADN của hai nhà khoa học này vào năm 1953. Họ nhận giải Nobel về y học và sinh lý học năm 1962 cùng với Maurice H.F. Wilkins do các công trình chung về cấu trúc của acid nucleic. Chuỗi xoắn kép, bí ẩn của sự sống. Đầu năm 1953, các bức ảnh chụp tinh thể ADN thu được do làm nhiễu xạ bằng tia X của Wilkins và Rosalind Franklin đã cho thấy ADN là một chuỗi xoắn kép. Watson hồi tưởng, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy những bức ảnh ấy. Watson và Crick chứng minh rằng nó thỏa mãn ba yêu cầu đặt ra từ đầu cho một cấu trúc di truyền. 1. Có khả năng tự sao chép giống hệt với chính nó. 2. Trải qua những biến đổi mạnh và đột ngột do đột biến. 3. Có khả năng chứa thông tin, mã di truyền dựa vào nguyên lý của những bộ ba do nhóm ba nhà khoa học trên chứng minh. Nhờ biết được mô hình ADN, ta có thể hiểu được việc tự nhân đôi của ADN. Ta có thể can thiệp vào các quy luật di truyền của động thực vật. Năm 1968, Watson xuất bản cuốn sách Chuỗi xoắn kép để công bố kết quả nghiên cứu ADN.
217. Nicolas Blombergen, sinh năm 1920.
Nhà vật lý Mỹ gốc Hà Lan, các công trình nghiên cứu của Blombergen là sự bơm cho MERS. Cộng hưởng từ hạt nhân, cộng hưởng thuận từ điện tử học lượng tử, quang học phi tuyến. Năm 1981, ông nhận giải Nobel vật lý cùng với Arthur Leonard Strelow cho các công trình khoa học về cộng hưởng từ hạt nhân, cộng hưởng thuận từ điện tử học lượng tử. Làm việc đam mê là thú vui, là hưởng thụ. Danh nhân cũng như mỗi người chúng ta, họ cũng gặp tai họa, bệnh tật. Ngoài ra, họ lại luôn bị rình rập trên mỗi bước đi bởi những lời chê bai, những ganh ghét, đố kỵ. Danh nhân sống giản dị, thanh bạch, họ thông minh, hiếu học, nuôi chí lớn. Cuộc đời cô đơn của họ trôi qua lặng lẽ, trong căn phòng của mình hay trong phòng làm việc ở trung tâm nghiên cứu khoa học. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được hiến dâng cho công việc sáng tạo. Làm việc đam mê đối với họ đồng nghĩa với thú vui, với hưởng thụ. Nicolas Blombergen kể, khi còn học ở trường, tôi thấy vật lý là môn học khó. Nhưng tôi thích đọ sức với vật lý, thích dùng những khái niệm và công thức toán học cơ bản để mô tả những sự việc quan sát được. Sau khi nhận giải Nobel vật lý, ông viết thư nhắn nhủ thanh niên. Tôi đề nghị các bạn trẻ hãy tự đề ra cho mình một mục tiêu nhất định và các bạn hãy kiên nhẫn gắng sức thực hiện cho được mục tiêu ấy. Đi sâu vào khoa học thật quả là tràn đầy lạc thú.
218. Imre Kertész, sinh năm 1929, nhà văn Hungary gốc Do Thái.
Đề tài chủ đạo trong sáng tác của Imre Kertész là hồi ức về những ngày kinh hoàng khủng khiếp ở trại tập trung. Người viết sách này khi là sinh viên thực tập đã ở trong khách sạn xây ngay bên cạnh trại tập trung Buchenwald một tháng, tháng 2 năm 1972. Chúng tôi đã đi tham quan những chứng tích. Cổng trại tù to rộng có hàng chữ, ai có số phận của người đó. Trong trại trưng bày sọ người là đồ trang trí, trái tim tù nhân bị bắn trúng ngâm hormone. Lính bắn trúng trái tim tù nhân được thưởng mấy ngày nghỉ phép. Tóc phụ nữ được bện thành dây thừng. Nhà văn phải làm việc dự cảm tương lai. Trong lễ trao giải thưởng Nobel văn học, Kertész nói tới cuốn sách có nhan đề Chúng ta viết cho ai của Jean-Paul Sartre, rồi chính Kertész đưa ra câu trả lời viết cho chính bản thân chúng ta. Ông cảnh cáo, con người đừng để mình rơi vào cái bẫy tự ru ngủ, bởi như vậy sẽ tuyệt vọng, sẽ không tồn tại. Về trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, nơi ông từng bị giam giữ, ông nói, lò thiêu người Holocaust của phát xít Hitler là bến cuối cùng của cuộc phiêu lưu, điểm đến của con người châu Âu sau 2.000 năm của văn hóa đạo đức. Nhà thơ Hungary theo đạo Thiên Chúa Pilinszky Janos thì gọi hiện tượng trầm trọng Auschwitz là vụ bê bối. Curtis kêu gọi, chúng ta cần tạo cho mình những giá trị ngày nọ qua ngày kia, và như vậy với những nền tảng đạo đức bền vững cuối cùng sẽ mang lại những giá trị có thể tạo ra một nền văn hóa châu Âu mới.
219. Arnold Allen Benziat, sinh năm 1933.
Học ở Columbia University, nhận bằng học vị tiến sĩ khoa học năm 1961, Arnold Allen Benziat làm việc cùng với Robert Woodrow Wilson ở trung tâm nghiên cứu Bell Labs ở New Jersey. Robert Woodrow Wilson học vật lý ở Rice University. Benziat và Wilson quan sát thiên văn vô tuyến bằng máy thu vi sóng Cleogen có độ nhạy cao ở nhiệt độ siêu thấp 123 độ K. Năm 1964, hai ông phát hiện sóng nhiễu tần số cao và sau đó đã xác định được sóng nhiễu này là bức xạ tự nhiên của nền vũ trụ, được hình thành từ vụ nổ lớn. Năm 1978, hai ông nhận giải Nobel vật lý vì phát hiện nói trên. Tri thức là của cải duy nhất dùng được suốt đời. Vào thời điểm Benziat chào đời, gia đình ông có một sản nghiệp khá giả ở nước Đức. Cậu bé Alan chưa kịp hưởng thụ cuộc sống phong lưu sung túc thì gia sản bị Đức Quốc xã tịch thu. Bầu đoàn thê tử dắt díu nhau lên tàu chạy trốn. Hai anh em Benziat được chính phủ Anh tiếp nhận trong chương trình nhận một vạn trẻ em Do Thái theo lời kêu gọi của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế. Năm 70 trước công nguyên, dân tộc Do Thái rơi vào thảm cảnh mất nước, phải sống phiêu bạt khắp thế giới, trong cảnh gia sản bị cướp, không tổ quốc. Kinh nghiệm xương máu của tổ tiên chỉ cho người Do Thái, tri thức và trí tuệ là thứ của cải duy nhất có thể đem theo mình, dùng nó cùng với cố gắng, lòng kiên nhẫn có thể lại sản sinh ra của cải để thay đổi số phận. Năm 1961, tiến sĩ Benziat được nhận vào làm ở phòng thí nghiệm Bell, nơi có 11 nhà vật lý được giải Nobel làm việc. Benziat thở phào. Ở đây mỗi người hoàn toàn tự do theo đuổi chí hướng của mình. Trường hợp của Benziat đúng như lời nhà triết học cổ La Mã, Seneca nói, một đầu óc có chuẩn bị sẵn sàng gặp thời cơ gọi là dịp may.